Thì như vậy đó, để cho mình thấy rõ qua được cái niệm mà yêu ghét đó là nó không phải đơn giản, nhưng mà không bận lòng được tới cái niệm yêu niệm ghét đó thì mới thật sự là an ổn. Và như vậy thì cũng không có bận lòng đến cái sự khen chê bên ngoài. Muốn nghĩa là toàn muốn mà giáo hóa người á thì cần phải có phương tiện, chứ để họ nghi ngờ thì tức là tự tánh hiện. Đây cũng là những cái chỗ mà mình người tu thiền cũng phải hiểu cho kỹ. Nếu mà muốn giáo hóa người á thì cũng cần phải có phương tiện. Thường mà trong mấy thường thường mấy vị mà gọi là học thiền mà cũng hiểu được cũng khá chút quá thì sao, nói thiền là sao? Thiền là vượt ngoài phương tiện, không cần phương tiện, phải không? Mà sao ở đây tổ là nó muốn giáo hóa người thì phải cần phương tiện. Thường nói là thiền chỉ thẳng, không chỉ thẳng là không cần phương tiện gì hết, vượt qua mọi phương tiện. Cho nên là có nhiều vị mà học thiền mà trên lý đó thì cũng hay nghe là dẫn những cái lời của các vị thiền sư, mà thỉnh thoảng các ngài vì một hai cái trường hợp mà đối cơ phá chấp đó, cho nên là cũng mượn cái đó nói là thiền là vượt qua ngoài phương tiện, không cần phương tiện. Nhưng mà nếu bây giờ nếu không cần phương tiện á thì làm sao mà hướng dẫn người hoặc là giáo hóa người? Nếu thật sự mình có thật sự mà sống được đi, sống được với cái chân thật đó, nhưng mà rồi làm sao mình chỉ thẳng cái chân thật đó mà không qua phương tiện đó, làm sao? Đánh thì hoặc là hét thì cái đó là cái gì? Có phải là chân lý chưa? Có phải là cái đánh đó là chân lý chưa? Cái hét đó là chân lý chưa? Cũng là phương tiện thôi. Hoặc là im lặng không nói gì hết thì cái im lặng đó là cái chân lý chưa? Cũng là phương tiện. Và chính cái lời nói mà dẹp bỏ phương tiện hết thì cái đó cái gì? Cũng là phương tiện vậy thôi. Cho nên cái người mà thật sự mà gọi là khéo á thì sao? Là mình khéo dùng phương tiện mà hướng dẫn người để mà không cho người ta kẹt vào trên phương tiện thì đó là khéo, tức là khéo hướng dẫn để mà ta không kẹt trên các phương tiện, đó là cái khéo thôi. Còn cái này là không khéo thì mình lại cũng kẹt ở trên những cái lời nói của người xưa, thì vậy cũng giống, cũng tuy là nói rằng vượt qua phương tiện nhưng mình lại mắc kẹt nơi phương tiện của người xưa. Tức là người xưa cũng mượn cái phương tiện để mà dẹp phương tiện, tức là mượn cái lời nói để mà dẹp lời nói, hoặc là mượn cái đánh cái hét cũng là một cái phương tiện đó để mà dẹp những cái phương tiện kia, nhưng mà mình lại cũng là kẹt cái phương tiện đó. Cho nên người khéo thì mình phải thấy rõ chỗ đó thì nó không có mắc kẹt một bên. Vì vậy cho nên ở đây ngài dạy mình cũng phải, mình muốn giáo hóa người cũng phải khéo có cái phương tiện, thì chớ để cho họ có nghi ngờ thì tự tánh hiện tiền, thấy không? Tức là khéo để khiến cho người ta dẹp hết những cái nghi ngờ cho người ta, còn không thì mình lại làm cho người ta thêm nghi nữa. Phật pháp ở thế gian chẳng lìa thế gian mà có giác ngộ, lìa thế gian mà tìm bồ đề thì giống như cầu sừng thỏ. Cái này nói theo xưa chứ bây giờ sừng thỏ có rồi. Thì ở đây là muốn nhắc lại là cái Phật pháp nó không phải là mình phải bỏ nơi cái thế gian này để mà đi tìm Phật pháp ở ngoài thế gian, người riêng ở một cõi nào đó hay là trên rừng cái núi nào đó riêng, mà khéo thì ở ngay nơi hiện tại đây thì mình cũng đều sáng tỏ được hết, thấy rõ đâu đâu cũng là Phật pháp hết. Bởi vậy cho nên các vị tổ, các vị thiền sư thì các ngài khi là ở nơi thành phố, ở giữa chợ thì các ngài cũng có thể tự tại được, cũng sáng tỏ được và cũng có thể là giáo hóa được. Cho nên Phật pháp nó có khắp nơi hết, chứ không phải là nó riêng ở một chỗ nào, không phải là bỏ chỗ này, bỏ thế gian này rồi tìm Phật pháp ở một nơi nào khác, tìm cái giác ngộ ở nơi nào khác, bỏ đây để mà tìm cái giác ngộ ở chỗ khác á, thì tất nhiên là cũng còn có cái niệm gọi là phân hai, tức cái niệm hai bên, niệm lấy bỏ, mà chính cái niệm lấy bỏ đó thì nó là thế gian. Còn dứt được cái niệm lấy bỏ đó thì ngay đó là Phật pháp rồi. Cho nên là ngay thế gian là Phật pháp rồi, chứ không phải là ở chỗ nào khác. Chánh kiến thì gọi là xuất thế, mà tà kiến thì gọi là thế gian. Thì đây thế gian hay là xuất thế gian, nó không phải là ở đâu mà ở ngay nơi mình, thấy không? Cho nên chuyển một cái thấy là xong. Chánh kiến là xuất thế, tà kiến là thế gian, mà tà kiến là cái thấy chấp mà nghiêng lệch, chấp mà hai bên đối đãi. Chuyển lại là cái thấy chín chắn, lìa hai bên đối đãi, thì là xuất thế liền. Chứ không phải là tìm ở đâu nữa. Nhưng mà đây ngài cũng nhấn mạnh trở lại, cuối cùng thì tà chánh cũng phải đều quét sạch hết thì tánh bồ đề mới sáng rực. Thì vậy cuối cùng cũng là dứt sạch cái thấy hai bên tà chánh đối đãi. Thì như vậy cũng ngay cái thấy này không mà lại đi vào thế gian, rồi cũng ngay cái thấy này mà ra khỏi thế gian, chứ đâu có khác, phải không? Nhưng mà làm sao mà thấu được ở chỗ này? Như là có vị tăng hỏi ngài Càn Phong: mười phương bạc già phạm đều đồng một đường niết bàn, vậy thì đầu đường ở đâu? Tức là mười phương Đức Phật đều đồng một con đường niết bàn, thì như vậy thì cái đầu con đường đó là ở đâu? Thường thì người ta cũng nghe nói về Phật nhập niết bàn thì đó là riêng một vị thôi, mà bây giờ bao nhiêu Đức Phật, bao nhiêu Đức Phật cũng đồng một con đường niết bàn đó, thì ngài tưởng đâu như vậy là có con đường nào đó, cho nên bây giờ đầu đường ở đâu? Thì ngài Càn Phong, ngài chỉ cần cầm cái gậy, ngài vạch trong hư không một đường, ngài nói đây, vậy thôi. Vậy thì ở đâu? Chỉ cần vạch một đường ở đây vậy thôi. Thì vậy nếu mà mình chỉ thấy cái ngài cầm cây gậy đó, ngài vạch một đường đó, thì mình chỉ thấy cây gậy với một đường vạch đó thì thôi, là không thấy cái đầu đường niết bàn ở đâu hết. Nhưng mà nếu thấy vượt lên chút nữa thì đầu đường ngay đó, thì vậy cũng cái thấy đó chứ đâu ngoài cái thấy nào khác, phải không? Nhưng mà nếu mà thấy ở trên cây gậy không thì là mù mịt. Còn khéo mà nghĩa là nhảy thêm chút nữa, nó kéo mà nhảy thêm chút nữa thì thấy đầu đường niết bàn liền. Thì mà thấy đầu đường niết bàn tức là xuất thế gian. Còn chỉ thấy cây gậy không thì ngay thế gian rồi. Cho nên là cũng cái thấy đó mà thế gian, rồi cũng cái thấy đó mà ra khỏi thế gian. Cho nên là không hai. Thì chính đó mới gọi là sao, mới là đốn giáo. Cho nên ở đây ngài nói là bài tụng này là đốn giáo, cũng gọi là đại pháp thuyền. Người mê á thì trải qua nhiều kiếp, nhưng mà ngộ thì trong phản sát na thôi. Mê á thì không thấy được chỗ này, cho nên là lăn lộn mà tìm kiếm từ kiếp này qua kiếp khác. Nhưng mà ngộ rồi trong phản sát na là bởi vì sao? Là bởi vì nó ngay sẵn là mình, chứ không có đâu khác hết. Cho nên bỏ mình mà chạy đi tìm, thì chạy đi tìm càng tìm chừng nào thì càng xa chừng nấy thôi. Mà lăn xăng rồi cũng là không có thấy được. Cuối cùng thì khi mà soi lại mình, ngồi được thì nó sẵn nơi mình, cho nên trong phản sát na không có gọi là không có phải qua thời gian dài, là bởi vì nó không phải là cái ở bên ngoài, đó là cái chỉ cho cái sẵn. Bởi vậy khi mà nói xong cái bài tụng này rồi thì Lục Tổ ngài mới bảo, thì hôm nay ở nơi cái chùa Đại Phạm này đã nói cái pháp đúng giáo này, thì khắp nguyện cho pháp giới chúng sanh ngay lời nói mà thấy tánh để mà thành Phật. Thì đó là cái lời nguyện khắp chung hết. Thì bây giờ ngài Vi Sư Quân đó cùng với quan liêu đạo tục rồi đó, nghe nói mới tỉnh ngộ, mới đồng làm lễ, rồi bây giờ mới khen đó, mới lành thai, đâu ngờ đến Nam có Phật ra đời. Thì như vậy để thấy rằng đây là Lục Tổ ngài muốn nhấn mạnh cái chỗ cái pháp gọi là kiến tánh, để cho mình thấy thẳng ngay đây tự tánh thanh tịnh nó đầy đủ, mà nó không có phải kẹt trên những cái thứ lớp mắc kẹt trên cái từng bậc, mà ngộ thẳng ngay nơi mình, ngộ thẳng ngay nơi mình rồi thì từ đó sống nó được liên tục, được miên mật, gọi là cái bảo dưỡng đó. Cho nên nói là kiến tánh thành Phật là mình thấy được cái tánh nó sẵn đó như vậy, chứ còn không phải là thấy đó rồi thành Phật liền. Thì cái bài tụng này á, so với cái bản mà của bản Đông Hoàng thì nó cũng có những cái chữ mà cũng có những chỗ là sai biệt, thì mình mới hiểu rõ. Thì nó qua nhiều cái thời đại thì các vị khi ta nhận bút lại đó thì cũng có chỉnh lại những cái từ, những cái chữ, bởi vậy cho nên nó cũng có những cái sai khác giữa cái bản này bản kia. Như là cái bản, trong cái bản Đôn Hoàng đó thì có những cái chỗ mà mình thấy nó hơi sai khác. Đây đọc cho mấy quý vị so thêm để cho thấy rõ nè. Như là nói là nếu mà người chân thật tu đạo á, không, người chân thật tu đạo, nếu mà người chân thật tu đạo thì chẳng thấy lỗi thế gian, không, tức là nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá. Thì cái bản Đông Hoàng thì lại là dược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian ngu. Đây nó thế gian quá, là nó có những cái sai biệt. Còn cái câu đảng tự khước phi tâm đã trừ phiền não phá, không, thì bản Đông Hoàng thì lại đảng tự khứ phi tâm và đã phá phiền não tối. Thì cái ý là cũng giống giống nhau, nhưng mà có điều trong cái bản Đông Hoàng thì lại không có hai câu tấn ái bất quan tâm mà trường thân lưỡng cước ngọa, không có hai câu này. Và sau cũng vậy, phía sau cũng có những cái câu mà trong bản này nó cũng khác. Như là trong này á, trong bản này thì nói rằng thử tụng thì đốn giáo diệt danh đại pháp thuyền. Thì trong cái bản Đông Hoàng á thì nói rằng thử đảng thị đốn giáo rồi diệt danh vi đại thừa, thì nó cũng khác. Thì như vậy đó là nó cũng có những chữ khác nữa. Vì vậy đó là sơ qua để cho mấy mình đệ thấy rõ nó cái bản cổ, bản Đôn Hoàng là bản chép tay, bản xưa ta gọi là bản xưa nhất đó. Nhưng mà trong bản chép tay đó thì nó lại cũng có những chữ ta do cái chép tay đó chép lộn, nó cũng sai. Và như vậy thì nó có cái sự mà gọi là chỉnh văn đó, gọi là nhận bút sau này. Vì vậy cho nên mình đọc mình so thêm thì mình hiểu rõ được cái ý nó kỹ hơn. Và như vậy thì đây là qua xong cái phẩm Bát Nhã. Kỳ sau mình học tiếp qua phẩm Quyết Nghi.